Chàng rể quyền thế, chương 3191, góc chuyện audio.com, chương 3191. Nào, vị cao thủ đứng đầu của chấp pháp đường mau đến nói cho tôi biết đi. Bây giờ anh phải làm gì mới đáng để tôi cho anh một con đường sống đây? Bùi Nguyên Minh vừa nói vừa giơ tay tát thêm một cái nữa, khiến Trung Bắc Kiểm lại bay ra ngoài lần thứ hai. Đến giờ phút này, cho dù là cái danh con ông trời hay người độc chiếm vị trí đứng đầu gì gì đó, tất cả đều biến thành trò cười cho mọi người. Trước mắt của biết bao nhiêu người, Bùi Nguyên Minh dễ dàng tát từng cái vào mặt của Trung Bắc Kiếm. Đánh đến mức mặt mũi của vị cao thủ đứng đầu này phải bầm dập. Khiến ai nấy cũng phải trợn mắt hốc mồm. Ngay cả Long Như Phương đứng bên cạnh cũng phải sửng sốt. Một đời kiêu ngạo của Trung Bắc Kiếm đáng sợ đến nhường nào. Chỉ với một kiếm đã có thể giải quyết được đại sư huynh chấp pháp đường. Có thể nói kiếm pháp này không có gì sánh được. Nhưng tại sao bây giờ lại chẳng có tác dụng gì trước mặt của Bùi Nguyên Minh chứ? Long Sa Vực ở trên khán đài cũng giật giật mí mắt. Khóe miệng co rút một cách điên cuồng. Lúc này, dường như ông ta đang trở lại buổi chiều bị Bùi Nguyên Minh làm bẽ mặt ngày hôm đó. Mỗi cái tát vào mặt Trung Bắc Kiếm lúc này cũng giống như đang in vào mặt Long Sa Vực. Bốp, cái tát cuối cùng khiến Trung Bắc Kiếm bay ra ngoài một lần nữa. Lần này là trực tiếp đập vào lôi đài. Sau một hồi giãy giụa, anh ta phun ra một ngụm máu rồi loạng choạng đứng dậy. Dưới lôi đài, dáng vẻ lạnh nhạt của Bùi Nguyên Minh đang từ từ đi lên. Sau đó bước đến chỗ Trung Bắc Kiếm rồi tiếp tục tung thêm một cái tát. Khục khục, khóe mắt Trung Bắc Kiếm hơi co giật. Giây tiếp theo đã trực tiếp khuỵu gối giữa lôi đài. Ưỡn thẳng lưng, anh ta thật sự sợ rồi. Cảnh tượng trước mắt khiến tất cả mọi người đều ngẩn người. Sắc mặt của đám người Long Sa Vực, Long Như Phương đều cứng đờ đến cực điểm. Kế hoạch mà bọn họ sắp xếp chu toàn lại không có bất kỳ ý nghĩa gì trước mặt Bùi Nguyên Minh. Thậm chí ngay cả Trung Bắc Kiếm cũng quỳ xuống. Trong lúc nhất thời Long Sa Vực chỉ muốn hộc máu. Bởi vì ông ta không biết kế tiếp phải ăn nói với Long Thương Húc thế nào nữa. Chỉ có điều Bùi Nguyên Minh không cho ông ta thời gian để hộc máu. Chỉ thấy giây tiếp theo Bùi Nguyên Minh đã lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực sau đó giơ lên. Thản nhiên nói, xin chào các anh chị em của chấp pháp đường. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm lệnh bài. Rất nhiều đệ tử chấp pháp đường có mặt tại đây đều hơi sững sờ. Những giây tiếp theo tất cả mọi người đều đứng dậy trong theo bản năng. Vẻ mặt còn hết sức cung kính. Tần Ý Hàm khẽ mỉm cười. Bước lên phía trước trịnh trọng nói. Xin chào đường chủ Minh. Đường chủ Minh vô địch. Có vô số giọng nói vang lên xung quanh. Chào đường chủ Minh. Đường chủ Minh vô địch. Âm thanh giống như rời núi lấp biển vang dội khắp hội trường. Toàn thân Long Sa Vực đều chấn động. Trên mặt lộ ra vẻ khó có thể tin. Ông ta không Bùi Nguyên Minh đã có sắp đặt từ trước. Long Thương Húc muốn Bùi Nguyên Minh chết ở đây. Bùi Nguyên Minh lại trực tiếp phố trương thanh thế ở đây. Ra vẻ vị vua đã trở về. Toàn thân Long Như Phương cứng ngắc. Khán giả thì sững sờ hoàn toàn không phản ứng kịp. Trung Bắc Kiểm vẫn luôn ngang ngược này lại cam chịu bị người khác gán tội. Khoảnh khắc anh ta quỳ uống đã chứng tỏ sức mạnh không gì sánh được của Bùi Nguyên Minh. Một người như vậy lại cầm theo lệnh bài chấp pháp đường Long Môn đến đây. Nếu anh ta không nắm quyền thì còn ai có thể nắm quyền chứ? Bùi Nguyên Minh, đường chủ Minh, khóe mắt Long Như Phương giật giật. Cô ta không ngờ rằng mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng này. Tiếp theo bọn họ phải giải thích với Long Thương Húc thế nào đây? Nghĩ đến đây, Long Như Phương chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, theo bản năng muốn quỳ thụp xuống. Đường chủ Minh, chẳng lẽ đây chính là cái người đã đánh bại Long Thiên Trường ở hai thành phố đánh bạc của Hồng Kông? Vị đường chủ trẻ tuổi trong truyền thuyết kia sao? Nghe nói vị trí của cậu ta là do đích thân Long Môn Chủ chỉ định đó. Không ngờ cậu ta còn rất trẻ lại trâu bò như vậy. Trung Bắc kiếm bị cậu ta tát cho bay mồng mồng luôn rồi. Cách Trương.